Đó là đang nhắc, thấy không? Đang nhắc nhau nhớ lại, nhớ lại ông Phật đó, nhớ lại cái tâm Phật đó, phải không? Xá đó là xá cái gì? Đâu phải xá cái xác này, phải không? Không phải xá cái xác này, mà xá cái gì sâu xa ở bên trong đó, phải không? Như vậy thì gặp anh là tôi xá cái ông Phật của anh, phải không? Rồi người kia cũng trả lại, thì tôi xá ông Phật của chị, phải không? Vậy là cùng nhắc nhau để mà tu hành. Quý vị thấy vậy là hay không? Quý không? Đó, vậy thì coi như là chỗ nào mình cũng có thể nhắc nhau được, và cũng có thể gặp Phật được, phải không? Vậy thì một cái xá đó mà nó mang rất nhiều ý nghĩa, phải không? Ở trong đó, phải không? Còn mình chỉ tới xá xá thôi, nhiều cái xá mà không thấy được ý nghĩa đó thì thấy nghĩa là giống như cái việc làm nhiều khi nó khô khan, phải không? Còn hiểu được ý nghĩa thì mình thấy nghĩa là một cái việc làm bình thường nhưng mà nó cũng rất ý nghĩa, phải không? Vậy thì bây giờ bắt đầu từ đây về sau là mỗi khi mà chắp tay xá nhau thì mình xá cái gì? Phải không? Tôi xá ông Phật của anh, phải không? Phải không? Là chắc chắn anh nhớ lại Phật của anh, phải không? Rồi người kia, bây giờ tôi xá cũng trả lại là tôi xá ông Phật của chị đó, phải không? Vậy hai người cũng đều nhắc nhở nhau, và như vậy thì mình tu vậy là nó càng gần gũi nhau, càng đến với nhau và nó thân thiện với nhau, phải không? Như vậy thì quá hay, phải không? Cho nên đó, để quý vị thấy học Phật rồi mình hiểu Phật rồi mình ứng dụng để mình sống thì nó mới thật sự là nó có ý nghĩa. Và đó, quý vị thấy như vậy thì nãy giờ chỉ nói như vậy đó, học như vậy đó, thì quý vị là thấy nãy giờ là đã có giảng Pháp Hoa cho quý vị nghe chưa? Đó là giảng Pháp Hoa rồi đó, phải không? Đó Pháp Hoa là như vậy đó. Còn nếu không thì quý vị cứ nghĩ là giảng Pháp Hoa là phải đọc nó đọc qua 28 phẩm không, rồi giảng từ từ cho quý vị nghe thì cái đó chắc cả tháng, phải không? Còn đây là cô động lại, chính đó là giảng Pháp Hoa rồi, và đó chính đó là gọi là bộ Pháp Hoa mà ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật thường tán thán là kinh Pháp Hoa là vua các kinh, tụng Pháp Hoa là phước đức nghĩa là vô lượng, phải không? Thì chính cái đó là cái bộ kinh Pháp Hoa sống mà Đức Phật muốn chỉ đó. Còn cái bộ kinh Pháp Hoa mà quý vị tụng hàng ngày bằng 28 phẩm đó là gọi là văn tự Pháp Hoa, đọc cái đó để nhắc nhở cái bộ Pháp Hoa nơi chính mình, phải không? Thì đó mới là bộ Pháp Hoa sống, và từ cái bộ Pháp Hoa đó mới thành Phật, phải không? Là cái đó mới chính là cái chỗ mà gọi là Phật khai thị, gọi là tri kiến Phật. Thì vậy thì từ nay về sau thì quý vị là hiểu được Pháp Hoa, tụng mà là biết được nghĩa là cách tụng Pháp Hoa mà gọi là thêm một bước tiến nữa không? Đó. Vậy thì mình vừa tụng Pháp Hoa văn tự rồi mình hiểu được ý nghĩa của Pháp Hoa nó sâu hơn nữa, thì như vậy là mới thật sự là mình hiểu được Phật. Và như Phật thấy là các đệ tử ta sau này tụng vậy đó thì Ngài rất mừng, phải không? Chứ còn quý vị mà chưa hiểu hết thì nhiều khi tụng Pháp Hoa tức là khai tri kiến Phật, nhưng mà nhiều khi tụng rồi thì quý vị khai cái gì? Quý vị khai cái gì? Có khi là khai tri kiến chúng sanh, phải không? Tức là sao? Tức là tụng mà gọi là không có hết phiền não, phải không? Bởi vì tụng Pháp Hoa là Phật dạy là tụng Pháp Hoa là để khai thị ngộ nhập tri kiến Phật, tức là mỗi ngày nó tăng trưởng cái công đức lành của mình, nó bớt những cái phiền não, nó được an vui, phải không? Còn mình tụng mà gọi là không có bớt phiền não thì sao? Thì đó là chưa đúng theo cái bản ý của Phật muốn dạy, muốn chỉ, phải không? Mà nếu mà tụng mà không hết phiền não, không bớt phiền não đó, thì như vậy là Phật nói trong kinh Pháp Hoa, Phật nói sai thì sao? Phật nói người tụng kinh Pháp Hoa đó là được công đức vô lượng, phải không? Vô lượng vô biên, rất là nhiều. Vì vậy cho nên quý vị hiểu được một cái ý nghĩa đó, thấy không? Thì thấy qua sáng được nhiều vấn đề, và như vậy thì mình thấy cái việc làm của mình nó càng có ý nghĩa, càng có giá trị, phải không? Vậy thì mong là quý vị từ đây về sau đó, không, cũng hiểu được Pháp Hoa, rồi cũng gặp nhau đó, mỗi khi mà chắp tay xá chào nhau đó là cũng đang tụng Pháp Hoa. Phải không? Đó, một cái chắp tay xá thôi cũng là đang tụng Pháp Hoa. Đó là một ý nghĩa. Cho nên cái chính cái lẽ thật này, rồi vì thấy là mình tu hành hay là tu học Phật là không có gì xa xôi, mà chỉ có một cái điều là cái gì quý vị biết không? Chỉ có điều là mê với giác thôi. Mê là chúng sanh, rồi giác là Phật, phải không? Mê là chúng sanh, rồi giác là Phật thôi. Mà cái mê cái giác đó là ở đâu? Mê cái giác đó là ở đâu? Cũng ở ngay nơi tâm của mình chứ không đâu khác hết. Quý vị thấy phải không? Chính tâm nó mới biết mê, phải không? Cái tâm nó mới biết mê. Chứ ngoài tâm thì lấy cái gì mê? Quý vị kiểm lại coi, nếu ngoài tâm lấy cái gì mê? Tâm nó mới biết mê. Như vậy thì cũng chính nó mê thì cũng chính nó giác. Phải không? Cho nên giác là cũng ngay đó, cũng ngay tâm. Cho nên ở trong nhà Phật gọi là hồi đầu thị ngạn, quay đầu lại là bờ mé. Thì nhiều khi mình học chữ nghĩa mình thấy nghĩa là hồi đầu thị ngạn là giải thích nghĩa là dài mà không biết vậy là bờ mé ở đâu. Quay đầu lại, quay đầu ở chỗ nào, phải không? Thì hiểu này rồi thì bây giờ thấy cũng ngay cái tâm mê đó, phải không? Tâm mê đó thì đi vào sanh tử thì đó là bờ gì? Đó là bờ luân hồi, bờ sanh tử, phải không? Giờ ngay đó mà giác trở lại thì gì? Đó là bờ giải thoát, gọi là bờ kia. Vậy thì quý vị thấy bờ kia là ở đâu? Là cũng ngay nơi tâm mình đó, chứ đâu khác hết. Cho nên đó gọi là quay đầu lại thì ngay đó là bờ mé. Cho nên ngay một cái điểm giác đó là mình vượt qua cả hằng sa kiếp, chứ không phải tầm thường. Tức hằng sa kiếp mê, nghĩa là từ hằng sa kiếp mình mê mờ, không có sáng tỏ được. Bây giờ ngay một niệm đó mình giác trở lại, giác lại mình thấy rõ được lẽ thật đó, thì tức là mình vượt hằng sa kiếp chứ gì nữa, phải không? Nhưng mà cái đó mới có vượt con niệm. Nếu mà luôn luôn được niệm niệm mà đều như vậy đó thì nghĩa là hay. Còn mới chỉ con niệm đó thôi rồi nó mê trở lại đó thì rồi còn phải tu nữa. Không, tu nữa tu tiếp. Cho nên ở trong nhà thiền nó có một câu chuyện là ngài Quy Sơn, ngài mới hỏi ngài Ngưỡng Sơn, tức là ông học trò sau thời gian mà đi giáo hóa đó, thì hỏi về chúng sanh ở trên quả đất này cái nghiệp thức nó mênh mông, tức là nó mênh mông, nó không có bờ mé gì hết, không có gốc có thể tựa, thì con làm sao con biết họ là có hay là chẳng có? Tức là nghiệp thức nó mênh mông, nó không gốc gì hết, thì làm sao biết là chúng sanh đó họ là có hay là không có, gọi là cái nghiệp thức đó, không? Thì ngài Ngưỡng Sơn ngày thưa là con có chỗ kinh nghiệm. Thì lúc đó có vị tăng đi ngang qua trước mặt, thì ngài Ngưỡng Sơn ngài mới gọi xà lê, thì ông tăng đó xoay đầu ngó lại, thì ngài mới thưa với ngài Quy Sơn, bạch hòa thượng, chính cái này đó là nghiệp thức mênh mông không gốc có thể tựa đó. Thì quý vị thấy đó là cái nghiệp thức mênh mông đó là chỗ nào? Ngài Quy Sơn ngài mới khen đây là coi như là một giọt sữa sư tử mà nó có thể làm tan cả sáu đấu sữa lừa. Nghe gọi, không? Nghe gọi xoay đầu trở lại thì đó là sao? Nghe gọi rồi mình chỉ nghe cái tiếng gọi thôi, nghe gọi xà lê hoặc là nghe gọi tên mình, thí dụ gọi là đậu hũ là minh minh gì đó. Không, nghe gọi cái đó là mình chỉ nghe cái tiếng gọi đó thôi. Thì cái đó là cái gì? Nghe tiếng gọi đó rồi xoay đầu theo cái tiếng gọi đó, thì đó là nghiệp thức mênh mông không bờ mé chứ gì nữa, phải không? Nghe cái tiếng là cái nhớ có cái tiếng đó thôi, nghe tiếng gọi thôi, cái tên đó thôi, phải không? Thì cái đó gọi là đi trong sanh tử luân hồi, phải không? Từ chỗ đó. Còn nếu mình khéo á, thì ngay khi nghe tiếng gọi đó thì mình nhớ trở lại cái gì? Nhớ trở lại cái gì đang nghe của mình đây, phải không? Nghe gọi đó, phải không? Gọi đạo hữu Minh Tuệ hay gì đó. Phải không? Thì mình nhớ trở lại cái gì mà nghe, ha, cái gì mà đang nghe đây, phải không? Mà không có phải nghe là mà mê mà làm theo cái tiếng kia, thì ngay đó là mình nhổ cái gốc mê từ xa xưa, chứ gì, phải không? Cho nên đó là cái chỗ gọi là cái chỗ chỗ sống trở về của mình, phải không? Cho nên gọi là nghiệp thức nó mênh mông nhưng mà nó không có gốc gốc gì hết, chính nó không gốc gì hết, cho nên mình có thể mình nhổ nó lên bất cứ lúc nào. Chứ nếu mà có gốc á thì khó tu, phải không? Nếu có gốc á là mình muốn nhổ nó thì phải sao? Thí dụ như nó có gốc á là bây giờ mình mê cái là từ nghĩa là một vạn kiếp rồi, thì bây giờ muốn nhổ nó phải sao?